Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 24 tháng 4.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Argentina.
Báo Nhân dân khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay.
Tăng cường phòng ngừa tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử.
Ô nhiễm không khí khiến 1.200 trẻ em ở châu Âu thiệt mạng mỗi năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Khác với thông lệ, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Ngoài việc thông qua 8 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến vào 8 luật khác, Quốc hội còn xem xét quyết định công tác nhân sự. Thưa quý thính giả, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Buenos Aires bắt đầu thăm chính thức Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Morel. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa hai nước cũng như với các nước Mỹ Latin nói chung cũng như cơ quan lập pháp hai nước. Chuyến thăm cũng đồng thời khẳng định Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam-Mercosur, khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ. Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Argentina, dự diễn đàn doanh nghiệp, chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina cùng nhiều hoạt động đáng chú ý khác.
Chiều nay, Báo Nhân dân chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay. Trang thông tin sẽ là tài liệu tra cứu, tham khảo quý giá trên nền tảng số về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa sức sống những việc cần làm ngay trong giai đoạn hiện nay. Ngay sau lễ khai trương trang thông tin đặc biệt đã diễn ra tọa đàm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay nhằm phân tích, đánh giá tinh thần đổi mới sáng tạo, kiên quyết chống tiêu cực, đồng thời làm rõ thêm tính chiến đấu của những bài viết của đồng chí đăng trên Báo Nhân dân, tính thời sự và những việc cần làm ngay trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước và xây dựng chỉnh đốn đảng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo từ ngày 1 tháng 7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký theo quy trình trên hệ thống thông tin.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tổng kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn thành phố, đồng thời yêu cầu ngừng cấp điện đối với trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ hoạt động, hướng dẫn chi tiết cụ thể các trường hợp ngừng giảm mức cung cấp điện theo quy định.
30 tỷ đồng sẽ là số tiền được các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp dùng để chăm lo việc làm, cải thiện chế độ lương thưởng phúc lợi dành cho đoàn viên người lao động trong tháng công nhân năm nay. Các công đoàn cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký thực hiện mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên với các hình thức chăm lo phù hợp và thiết thực cho công đoàn viên và người lao động.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có công văn đề nghị tăng cường phòng ngừa tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, nhất là trong trường học. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong đối tượng học sinh. Nhiều trường hợp các em học sinh phải cấp cứu vì ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong sản phẩm này. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Từ hôm nay, Bộ Y tế bắt đầu triển khai tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm sẽ tiến hành tại các trường học, tiêm cho học sinh lớp 6 trước rồi hạ thấp dần độ tuổi. Có hai loại vaccine COVID-19 là Pfizer và Moderna dành cho trẻ em. Lô vaccine Moderna dành cho trẻ em đầu tiên do chính phủ Úc tài trợ đã về đến Việt Nam và đang được kiểm định chất lượng tại Viện Kiểm định Vaccine và Sinh phẩm Y tế.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý liên quan tới giao tranh tại Sudan. Ngoài các quốc gia thông báo sơ tán công dân trong những đợt đầu tiên, gồm Ả Rập Xê Út hơn 150 người, Mỹ hơn 100 người, Pháp khoảng 100 người, Anh, Italy. Mới đây, Ai Cập tuyên bố đã đưa 436 công dân về nước an toàn bằng đường bộ. Giới chức quốc gia Bắc Phi này xác nhận đã triển khai lực lượng an ninh tới biên giới giáp Sudan và phối hợp chính quyền sở tại để bảo đảm cho những hoạt động sơ tán công dân. Đức, Tây Ban Nha cũng thông báo mỗi quốc gia đã sơ tán được khoảng 100 người. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận bắt đầu triển khai chiến dịch tương tự, đưa khoảng 600 công dân về nước bằng đường bộ. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải hoãn lại tại một khu vực ở Khartoum.
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ thông báo đã triển khai một nhóm chuyên gia ứng phó thảm họa trong khu vực để điều phối hoạt động ứng phó nhân đạo khi giao tranh tại Sudan leo thang tuần thứ hai liên tiếp. Hiện các chuyên gia đang làm việc với cộng đồng quốc tế và đối tác để xác định những nhu cầu ưu tiên và cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn. Quan chức UNICEF cũng kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn này trong ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, chấm dứt giao tranh và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả việc tạo điều kiện tiếp cận an toàn cũng như không cản trở các nhân viên y tế và nhân đạo.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nêu rõ, ý tưởng về việc cấm hoàn toàn xuất khẩu hàng hóa sang Nga cũng đồng nghĩa với việc G7 ngừng nhập khẩu hàng hóa của Nga, đặc biệt là các hàng hóa trong danh mục nhạy cảm. Ngoài ra, Nga cũng sẽ dừng thực thi thỏa thuận ngũ cốc.
Ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 1.200 ca tử vong sớm mỗi năm ở những người dưới 18 tuổi trên khắp châu Âu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính sau này. Theo đại diện khu vực kinh tế châu Âu, sau một nghiên cứu ở hơn 30 quốc gia, bao gồm cả 27 quốc gia nước thành viên Liên minh châu Âu, bất chấp những cải thiện gần đây, mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều nước châu Âu vẫn cao hơn ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông, châu Âu và Italia. Báo cáo không đề cập đến các quốc gia công nghiệp lớn như Nga, Ukraine và Anh. Điều này cho thấy tổng số người tử vong do ô nhiễm không khí ở lục địa này có thể còn cao hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, câu chuyện đau lòng về một nữ sinh lớp 10 phải tự vẫn vì nghi do bạo lực học đường đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các phụ huynh và nhà trường về sự nguy hiểm của bạo lực học đường khi mâu thuẫn không được hóa giải kịp thời.
Dù vấn đề tư vấn tâm lý học đường cũng đang dần được chú trọng, nhưng vì nhiều lý do nên hoạt động này trong trường học vẫn chưa thực sự hiệu quả. Phóng sự được thực hiện bởi Nguyễn Đăng Bảo Nhi.
Phòng tư vấn tâm lý học đường trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội đã được thành lập từ năm 2002. Những tâm tư vướng mắc trong cuộc sống và học tập của các em sẽ được các chuyên viên tâm lý sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ. Cô giáo Nguyễn Thanh Ngà, chuyên viên tâm lý học đường trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng cho biết:
cái mức độ đơn giản như là khó khăn trong học tập này, và có những bạn vào đây cũng là có những cái rối loạn phát triển. Thế thì mình phải nhận định được các cái vấn đề ban đầu của các em để có thể tư vấn cho giáo viên chủ nhiệm, rồi tư vấn cho phụ huynh. Những cái dấu hiệu như bạo lực học đường, sử dụng chất gây nghiện, thuốc lá điện tử, thuốc lá, chất gây nghiện khác nữa thì cũng có rất là nhiều.
Học sinh trung học phổ thông thường ở lứa tuổi tâm sinh lý đang phát triển mạnh, trong khi nhận thức các vấn đề trong cuộc sống còn thiếu hụt. Tuy nhiên, không phải em nào khi có khúc mắc cũng tìm đến với phòng tư vấn tâm lý. Em Hoàng Lê Bảo Ngân, trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng chia sẻ:
tại vì em sợ rằng là bản thân mình nó rất là khó khăn việc chia sẻ với người khác ấy. Đó, thế nên là ban đầu thì em cũng đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Nhưng mà sau khi mà mình vượt qua cái đấy xong thì mình lại cảm thấy nó rất là dễ dàng và mình thích chia sẻ với người khác hơn. Đó, mình cảm thấy cởi mở hơn rất là nhiều.
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu tính riêng ở Hà Nội, chỉ có hơn 20 trường trung học có hoạt động tham vấn học đường khá bài bản. Số còn lại do không có biên chế, nên phần lớn cán bộ làm công tác tư vấn trong trường học đều là giáo viên kiêm nhiệm nên chưa thể đáp ứng được nhu cầu. Cô giáo Nguyễn Kiều Trang, trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, Hà Nội cho biết thêm:
khó khăn của mình đó là mình không được chuyên về tư vấn. Cho nên nhiều khi cái kỹ năng và cái kiến thức của mình nó cũng chỉ đến một giới hạn nhất định. Nếu khi mình lấy cái khả năng sống của mình, cái vốn sống của mình để mình tư vấn cho các con.
Thực tế cho thấy, những hành vi bạo lực cần được ngăn chặn ngay từ khi bắt đầu. Để giải quyết được những mâu thuẫn khúc mắc của học sinh thì quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm sát sao của những người có trách nhiệm.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.